Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình Phật học thường thức với một cái vấn đề cực kỳ quan trọng ở trong Phật pháp, đó là vô thường. Vô thường là một trong ba con dấu vĩ đại của chánh pháp, mà ở trong danh từ đạo Phật mình gọi là tam pháp ấn. Đó là một cái sự thật từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, mãi mãi như thế, không bao giờ thay đổi. Vì lòng tham chấp sâu nặng cho nên con người cứ bám víu mãi vào sự vật, do đó mà khổ đau cứ tiếp diễn. Đâu biết rằng hễ cái gì có hình tướng thì đều giả dối không thật, biến đổi vô thường. Như vậy là tại sao mà con người chúng ta đau khổ cứ tiếp diễn, sầu bi, ưu não cứ triền miên, là bởi vì cái lòng tham chấp sâu nặng, bám víu mãi vào sự vật mà không có buông ra được. Vậy tại sao mà mình tham muốn, tại sao mà mình bám chấp, tại sao mình không buông ra được? Tại vì mình nghĩ rằng nó là cứ như thế mãi mãi, cứ như vậy hoài hoài, và mọi sự mọi vật nó là cố định, nó đứng yên, nó tồn tại mãi mãi. Đó là một cái nhìn nhận sai lầm căn bản chủ yếu của con người mình, cho nên mới tạo thành đau khổ. Bởi vì không biết rằng hễ cái gì có hình tướng thì điều giả dối không có thật, biến đổi vô thường. Vậy chữ vô thường nghĩa là gì? Tức là không có tồn tại mãi mãi, không có ở yên một trạng thái nhất định, mà luôn luôn biến đổi rồi đi đến cái chỗ tan rã, Ở nơi con người của chúng ta thì sinh, già, bệnh, chết. Ở nơi sự vật thì thành, trụ, hoại, không. Ở trong tâm niệm của mình thì sinh, trụ, dị, diệt. Luôn luôn ở trong cái sự biến dịch, ở trong cái sự đổi thay, ở trong cái sự sanh diệt không có dừng nghỉ. Chúng ta thấy kiếp người của mình nói tóm gọn thì chỉ nằm trong mấy chữ: sinh, xong rồi đến già, rồi cái bệnh, rồi chết. Như vậy là bốn chữ là gom hết một kiếp người của mình. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta thấy cái sự vô thường này đó, có khi á không có đợi tới đầy đủ bốn chữ nữa, mà có ba chữ thôi. Ba chữ thì sao? Sinh, bệnh, chết. Có ba chữ à, phải không? Không đủ được bốn chữ nữa. Nhưng mà có đây trường hợp á là ngắn hơn nữa: sanh, rồi chết, chưa kịp bệnh nữa. Sanh chưa kịp bệnh gì hết là chết rồi. Và thậm chí có những trường hợp đó là hai chữ này nó kẹp chung với nhau nữa, phải không? Vừa sanh ra cái thì á là nó chết kèm theo ngay cùng một lúc, sanh tử đồng thời. Cho nên chúng ta nhìn xét mà sâu sắc mới thấy được cái lẽ thật của sự vật cũng như con người, cũng như là sâu thẳm ở trong tâm niệm của mình. Và mình nói từ ở bên ngoài rồi lần lần đi vào trong để chúng ta thấy được cái sự thật mà Đức Phật muốn chỉ dạy cho mình, để mà dẹp tan cái mê lầm. Nhìn từ bên ngoài á thì chúng ta xét thấy cái hoàn cảnh nó vô thường, núi non sông biển cũng bị luật vô thường chi phối, không có vĩnh viễn tồn tại, khi lỡ khi bồi, cuộc đời thăng trầm chìm nổi, giàu nghèo thay đổi chỉ trong khoảnh khắc, như mộng như huyễn, như hoa đốm giữa hư không. Lẽ thật này tuy ở ngay trước mắt nhưng rất ít người nhận thấy được. Chúng ta thấy từ núi non sông biển cũng không có tồn tại vĩnh viễn với thời gian, mà có khi thì lỡ, có lúc thì bồi. Rồi cuộc đời của con người mình thì thăng trầm chìm nổi, giàu nghèo thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc thôi. Mình nhìn từ cái sự vật hiện tượng ở bên ngoài, nào là sóng thần, nào là động đất, nào là thiên tai, nào là thủy họa, bao nhiêu những cái sự biến động, mà nhất là ở hiện nay chúng ta thấy rất là rõ. Từ cái khí hậu, cái thời tiết, hay là cái môi trường sinh thái vân vân, do con người á không có biết bảo vệ, không có biết chăm sóc mà phá hoại, tàn hại. Cho nên bao nhiêu thứ, cái môi trường hoàn cảnh chung quanh ô nhiễm, biến đổi, khắc nghiệt. Và trên thế giới chúng ta thấy là rất nhiều cái cảnh là đau thương. Cho đến bao nhiêu cái sự thay đổi ở trong cái thiên nhiên, đó là theo cái quy luật vô thường biến đổi. Rồi cuộc đời con người của chúng ta thì khi lên lúc xuống thăng trầm, khi chìm lúc nổi, giàu nghèo thì thay đổi chỉ trong cái khoảnh khắc mà thôi. Lúc thì thành đạt, rồi có lúc thì tới cái chỗ là suy sụp, lúc thì lên cao, rồi có khi thì xuống thấp. Cho nên cái sự sang hèn, giàu nghèo, thành bại, được mất ở thế gian mà chúng ta không có thấy rõ được cái tính chất biến đổi vô thường của nó. Và mình tưởng rằng á, mình giàu thì mình cứ giàu hoài, cho nên á, khinh thường những người nghèo. Khi mình thành công, mình tưởng là mình sẽ thành công hoài, cho nên á, mình á, miệt thị những người thất bại. Khi ở địa vị trên cao, mình tưởng là mình cao mãi, mình không rơi xuống thấp, cho nên á, có khi là mình quỷ nhục những người ở dưới thấp. Chính cái chỗ đó là cái chỗ mê lầm. Cho nên á, khi mà nó khi cái địa vị hay là cái sự giàu có, thành công của mình nó biến mất, nó thay đổi, thì lúc đó phải chịu cái cảnh á, là nhân quả trả vai, hoặc là phải chịu cái cảnh á, là cùng khổ bế tắc, không có ai á, mà giang tay giúp đỡ hỗ trợ cho mình hết. Mình thấy được cái đạo lý vô thường biến đổi đó, khi được, khi thành công, khi giàu sang, khi á, là ở địa vị cao vân vân á, mình không có xem thường những người thấp, mình không có mà ỷ lại. Thì như vậy đó, thì chúng ta mới có được một cái sự thông cảm với những người khó khổ hơn mình, và thấy rõ được cái tính chất biến đổi đó, mình không có nắm chặt, mình không có bám chắc, thì khi nó biến đổi mình á, có đau khổ đi nữa cũng nhẹ nhàng, chứ không có phải mà mới một cái tính cách là nặng nề trầm trọng. Có những người á, trong một cái việc mà phá sản hay là suy sụp á, có khi là không sống nổi, hoặc là biến đổi tinh thần, thậm chí á, tới cái chỗ là điên loạn, là do không thấy được cái tính chất biến đổi vô thường của hoàn cảnh chung quanh, cũng như những cái sự nghiệp, quyền thế, tài sản vân vân. Cái lẽ thật này tuy nó ở ngay trước mắt nhưng mà rất ít người nhận thấy được. Quý Phật tử để ý thấy cái chỗ này rất là quan trọng. Nó dàn trải ngay trước mắt mình nhưng mà mình ít có nhận thấy được. Tại vì sao? Tại vì mình nghĩ đó là chuyện đó của người khác, cái điều đó là của người kia, người nọ, chứ không dính dáng gì tới mình hết. Nhưng mà đâu phải đợi tới khi nào nó đến tới mình mới thấy. Mà mình cái người trí, tức là chúng ta ở ngay nơi cái sự việc chung quanh mình mà mình quán xét, mình thấy được á, thì như vậy mình có cái sự á, là chuẩn bị, có cái sự tu tập. Chứ không phải là khi mà đợi đến mình thì lúc đó không có còn kịp nữa. Từ cái hoàn cảnh đó thì chúng ta mới xét tới gần chút nữa là đến nơi cái bản thân của mình. Thân vô thường, mọi người cứ sống một cách vô tư và ngỡ rằng thân mình á, sẽ trẻ mãi, nếu có già hoặc chết đi nữa thì cũng còn lâu lắm. Không ngờ rằng cái sự thật nó sinh diệt hao mòn trong từng giây từng phút. Cái già và chết có thể đến bất cứ lúc nào. Đây là đến ngay nơi bản thân của mình, chúng ta có cái sự suy xét sâu sắc. Mình cứ nghĩ rằng á, là thân mình á, sẽ trẻ mãi và sẽ đó, khỏe hoài, hoặc là nếu như có già hay bệnh chết thì còn lâu lắm. Nhưng mà mình không ngờ rằng á, sự thật cái thân của mình nó biến đổi, nó sanh diệt, nó vô thường, hoặc là nó hao mòn trong từng giây từng phút. Chúng ta sẽ nhìn từ cái xa rồi đến cái gần, từ cái cạn rồi đến cái sâu. Và có một cái chàng thanh niên nọ, do vì sự học vấn cũng như mưu sinh thì mới từ giã quê hương một thời gian dài mấy chục năm. Khi mà ông trở về thì là cái chất giọng của miền quê vẫn như xưa, nhưng mà trên mái tóc đã bạc màu sương tuyết. Thì những đứa trẻ nhỏ ở quê, những đứa một đồng, nó đến nó hỏi thì ông từ đâu đến. Thì lúc đó thì cái ông già này vốn là một nhà thơ, ông mới cảm xúc thành một bài thơ rất là cảm động, để chúng ta thấy được cái sự biến đổi của cái kiếp sống con người. Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi, hương âm vô cải mấn mau thôi. Nhi đồng tương kiến bất tương thức, tiếu vấn khách tùng hà xứ lai. Dịch cái nghĩa ở cái giọng của người miền Trung nghe rất là vui và rất là cảm động sâu sắc. Đi khá trẻ về đã già, giọng quê nào đổi bạc đà hơn râm. Trẻ con bu lại hà rầm, rằng ông mô đến hay lầm chỗ ni. Tức là lúc đi thì còn rất trẻ, nhưng mà khi trở về thì đã quá già. Giọng quê không có đổi, nhưng mà tóc đã phai xương. Trẻ nít nó bu lại mới hỏi ông mô đến hay lầm chỗ ni, tức là ông từ đâu đến đây, hay là đi lộn chỗ rồi, hay đi lạc đường rồi. Cho nên mới nói rằng là tiếu vấn khách tùng hà xứ lai, tức là cười hỏi khách này từ đâu đến đây vậy. Nhưng mà không ngờ đó, ông già đó là 30-40 năm trước, tức là quê hương ở tại đó, con người ở nơi đó, và gia đình và cuộc sống ở nơi đó. Thành ra chúng ta thấy như vậy là qua mấy mươi năm, đừng nói chi là những đứa nít nhỏ, mà ngay cả những cái người cùng trang lứa có khi gặp lại đó thì cũng không có nhận ra được. Không có nhận ra được. Đó là chúng ta thấy là một cái quãng thời gian hơi xa. Bây giờ mình suy xét á, đâu phải đợi tới 40-50 năm mới thay đổi, mới già. Mà chúng ta thấy cái sự già, cái sự biến đổi của thân mình á, là 20-30 năm cũng thấy đã già hơn xưa rồi. Nhưng mà đâu phải đợi tới 20-30 năm mới già hơn xưa, 10 năm thấy đã già hơn xưa rồi. Mà đâu phải đợi tới 10 năm mới thấy già hơn xưa, khoảng chừng 5-7 năm là thấy đã già hơn xưa rồi. Mà đâu phải đợi tới 5-7 năm, một năm trước thôi với năm nay mình xét kỹ thấy cũng đã già hơn rồi. Mà đâu phải đợi tới cả năm, mới tháng trước thôi, tháng này mình nhìn kỹ thì đã là thay đổi hơn rồi. Mà đâu phải đợi tới tháng, mới tuần trước thôi, bây giờ mình nhìn kỹ là đã đổi rồi. Mà không phải đợi tới một tuần, mới ngày hôm qua thôi, mình xét kỹ thì hôm nay đã già hơn một tí rồi. Mà không phải đợi tới ngày hôm qua, mới một tiếng đồng hồ trước thôi á, mình xét kỹ thì nó đã thay đổi ở một tiếng đồng hồ sau rồi. Mà không phải đợi tới một tiếng đồng hồ, mới một phút trước thôi á, thì đã thay đổi hơn phút sau rồi. Mà xét kỹ không phải đợi tới một phút, mới một giây thôi thì đã thay đổi rồi. Mà nếu xét kỹ không phải đợi một giây, mà từng khoảnh khắc, từng sát na đã biến đổi. Cho nên một hôm á, Đức Phật ngồi giữa trăm ngàn đại chúng á, nói với các thầy tỳ kheo, các đệ tử á, các thầy đang ngồi đây có biết chăng, các thầy đang ngồi đây cũng sanh cũng già, cũng bệnh cũng chết. Đức Phật nói trước là 2000 mấy trăm năm trước, bằng cái trí huệ của Phật đã thấy được từng cái tế bào ở trong cơ thể của mình nó sanh diệt liên tục trong từng khoảnh khắc, từng cái tích tắc. Mà mình không có để ý, không có thấy. Mình tưởng là 30 năm sau, 50 năm sau mới già. Nhưng không ngờ nó thay đổi. Chính vì thế cho nên móng tay, móng chân mới mọc ra dài, mình phải cắt. Rồi từ nơi lỗ tai của mình, lỗ mũi mình nó bài tiết ra bao nhiêu thứ. Rồi cho đến là ở nơi thân của mình, thì chúng ta thấy đó là đại tiểu tiện vân vân, là luôn luôn á là các tế bào á nó tuần hoàn, nó sanh diệt, nó biến đổi, nó là di dịch ở trong đó à, để đưa mình tới cái chỗ tan hoại. Đó là một sự thật cùng khắp á, nhân sinh vũ trụ á, siêu diệt cả đó là không gian thời gian. Một hôm á, khi mà ngài A Nan á đi đến mới đảnh lễ với chân Phật xong rồi ngồi qua một bên, sau đó ngài mới là lấy cái tay của ngài sờ cái chân của Phật, rồi ngài hôn lên cái chân của Phật mà cảm xúc như vậy: thân thể của Đấng Thế Tôn vì sao thế này, bây giờ thấy nhăn nheo quá vậy, thân của Như Lai không còn giống như ngày xưa nữa. Đức Phật mới nói: thật vậy A Nan, đúng như những lời ông nói, da thịt của ta đã nhăn, thân thể hiện tại không còn như xưa nữa. À, bởi vì cái gì nó đáng bệnh thì nó sẽ bị bệnh dây khốn. Cái thân này là cái nơi chứa nhóm những bệnh hoạn. À, rồi á nó sẽ đi tới cái chỗ chết, rồi chúng sanh bị cái chết nó bức bách. À, Như Lai tuổi đã cao hơn 80 rồi, đã đến cái chỗ suy vi. Ngài A Nan nghe những lời như thế, buồn khóc nghẹn ngào, không tự nén được, lòng liền thốt lên sự cảm xúc: than ôi, sự già đã đến đây rồi. À, Đức Thế Tôn nhân đó mà nói bốn điều với ngài A Nan á: tuổi trẻ tráng niên thì người đời rất là yêu thích, khỏe mạnh thì người đời rất yêu thích, tuổi thọ sống lâu người đời rất là yêu thích, sự yêu thương mà hội tụ thì người đời rất là yêu thích. Đó là bốn điều mà người đời yêu thích. Nhưng mà này A Nan, có bốn điều mà người đời là lo sợ, à, chán nản. Đó là gì? Đó là tuổi trẻ khỏe rồi sẽ đến lúc già bệnh, à, mạnh mẽ rồi sẽ đến cái lúc phải ốm đau, trường thọ sống lâu nhưng rồi cũng đến cái lúc vô thường diệt vong, tan hoại của cái chết. Yêu thương tụ hội rất là vui vẻ nhưng rồi cũng sẽ đến lúc chia lìa ly biệt. Đó là bốn điều mà người thế gian á không có ưa thích, và bốn điều ưa thích. Như vậy mình thích là thích trẻ, thích đẹp, thích khỏe, phải không? Thích được sống lâu. À, nhưng mà cái trẻ, cái đẹp, cái khỏe, sống lâu đó không có giữ mãi với thời gian, mà này sẽ đi tới cái chỗ biến động, đổi dời, đi tới cái chỗ tan hoại tất cả. Mình bám chặt vào cái đó thì á là mình sẽ khổ đau. Như vậy á, chúng ta xét kỹ để thấy rõ cái bản chất của thân này á thì mình á mới không có bị cái thân này nó dối gạt. Bây giờ chúng ta nhìn thẳng vào sự thật, quý Phật tử sẽ thấy rõ. Mới ngày nào đó, phải không, tóc đen mượt mà, à, mặt hoa da phấn, lỗ mũi dập dừa, con mắt phụng, chân mài dòng nguyệt. Nhưng mà mới vừa chớp mắt thôi thì cỡ như mấy Phật tử mà cỡ hàng 60, 70 lúc đó còn nữa không? Còn mặt hoa da phấn nữa không? Hay là đổ đồi mồi, phải không? À, còn tóc đen quyền, má ẩn nữa không? Hay là trở thành muối tiêu hoa râm và trắng như tuyết? À, rồi á, con mắt long lanh quyền ảo ngày xưa của mình á, bây giờ nó chồng thêm 2 con nữa là 4 con mà còn trợn trợn, còn chưa thấy rõ, phải không? Đôi chân khỏe mạnh ngày xưa chạy số 1 không ai chạy lại, mà giờ còn thêm một cái chân nữa là chân thứ ba, mà đi còn khập khểnh. Biết cái chân thứ ba không? Cây gậy đó. Còn nếu mà gậy chân thứ ba mà đi không nổi thì kiếm thêm hai bánh xe và chiếc xe lăn. Thôi Phật tử thấy chưa? Biếm đổi hết ngay nơi thân mình. Tất cả những cái gì đẹp nhất, khỏe nhất của mình, tươi trẻ nhất của mình, vui sướng nhất của mình á, từng năm, từng tháng nó sẽ suy lão, nó đi tới cái chỗ diệt vong tan hoại. Đó là cái quy luật của vũ trụ vạn vật. Nhưng mà nhiều khi mình mà không có chấp nhận, mình không có thấy rõ thì mình sẽ mãi mãi khổ đau. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải nhìn thấy cho kỹ, nhìn cho sâu, phải đó dám trực diện nhìn thẳng vào sự thật, chứ đừng có chạy trốn sự thật. Đừng chạy trốn sự thật. Có nhiều người lớn tuổi rồi nhưng mà ta kêu bằng bà, bằng cụ á không chịu, buồn. Nhưng mà kêu bằng chị, bằng cô rồi thích. Là vậy đó. Lớn tuổi rồi già mà không chịu kêu bằng bà, cụ rồi sợ lắm, kêu cô, kêu chị rồi chịu, thích. Cho nên nói người ta thường sợ nói mình già, dù cho mở mắt đã thấy hoa, chân rung gối mỏi hàm răng rụng, chỉ thích kêu cô chẳng thích bà. Vì Phật tử thấy cái chỗ đó là mình chối bỏ sự thật, mình không dám nhìn thẳng vào sự thật, thì như vậy mình đau khổ. Có những cái người đó là già cả sắp sửa chết nhưng mà dặn con á, lúc mẹ chết rồi thờ cái tấm hình hồi hai mấy tuổi á. Phật tử thấy không, cái đó là cái sự mê lầm nó sâu chắc. Lúc mà Đức Phật còn tại thế á, thì có cư sĩ Di Ma Cật là một cái vị mà tu học rất là có thành quả lớn. Thì lúc đó ông bệnh, thì bao nhiêu những vị vua, quan, những đại thần, những cái nhà thành đạt lớn ở trong xã hội đến để thăm ông. Ngay cái cơ hội mà thăm bệnh đó thì ông đem cái thân bệnh của ông ra để mà ông là nói cái pháp sự thật để cho mọi người thấy rõ. Chúng ta thấy rất là sâu sắc. Thưa các nhân giả, ôi thân này vô thường, không dai, không chắc. Nó là thứ mau, mục nát, dễ rượu rã, chẳng đáng tin cậy. Nó là cái hố chứa nhóm những khổ đau, buồn phiền và bệnh tật. Thưa các vị, người trí không nên tin cậy vào thân này. Thân này như bóng do nghiệp duyên mà hiện. Thân này như vang do hòa hợp mà có. Thân này như mây nổi phút chốc liền tan. Thân này như ánh chớp niệm niệm không dừng. Thân này là tổ hợp của tứ đại. Thân này vốn không có cái ta và cái của ta. Thân này không có người làm ra, chỉ do sức gió nghiệp nó chuyển. Thân này bất tịnh nhơ nhớp dẫy đầy, quế trượt xấu xa. Thân này tạm bợ rỗng không, dù có ăn mặc tắm gọi nhưng cuối cùng cũng tiêu ma hoại diệt. Thân này không cố định vì không biết sẽ chết lúc nào. Thưa các nhân giả, phải xem nhẹ cái thân này mà phát khởi cái tâm ham mến thân đầy công đức vô lượng vô biên của Phật. Vì Phật tử thấy đó, Bồ Tát Di Ma Cật á, chỉ là chúng ta thấy rõ được á, cái bản chất của thân này á, để mình á, phát cái tâm mà tu hành á, tất cả những cái công đức, trí huệ, những cái thiện pháp để thành tựu được cái thân viên mãn của Phật. Cái thân này nó là vô thường, không dai, không bền, không chắc. Nó là cái thứ dễ tan vỡ, dễ là rượu rã, không có đáng tin cậy. Quý vị thấy mới chạy trên đường gồ ga phóng ào ào, râm, rồi xong cuốn chiếu tàu bánh lọt văng tùm lum. Phật tử thấy không? Có gì mà bền chắc đâu, có gì mà kiên cố đâu. Cho nên Đức Phật nói thân này giống như đồ gốm, giống như cái ly vậy nè. Chỉ cần sơ sẩy buông tay cái rỗng rồi xong, có cái gì. Nhìn thì thấy giống như chắc lắm, ai đụng vô cái là biết mặt à nha. Nói tiếng gì đó mà hơn thua, chỉ chích cái rồi là sạc lửa à, phải không? Chỉ cần mà ánh mắt thôi liếc một cái rồi đó, về 3 ngày 7 ngày cũng ngủ không ngon, ăn không được. Phật tử thấy chưa? Mình tưởng nó bền chắc lắm, mình bám chặt vô nó, nhưng mà không ngờ nó là cái thứ giòn bở, dễ rượu rã, mau tan hoại. Đừng có tin cậy vào nó. Dầu cho có ăn mặc tắm gọi trao chuốt nâng niu chiều chuộng cho nó tới mức độ nào đi nữa, cuối cùng nó cũng đi tới cái chỗ tiêu ma hoại diệt. Lo cho nó ăn cho ngon, lo cho nó mặc cho đẹp, lo cho nó ở cho sang, đủ thứ tiện nghi hết à, cực khổ bao nhiêu cũng chịu, đổ mồ hôi sôi nước mắt, thậm chí tạo nghiệp, lo cho cái thân này thôi à. Nhiều khi vì những cái thứ đó mà bao nhiêu cái sự lo lắng, bao nhiêu cái sự sợ hãi, bao nhiêu cái sự buồn phiền từ hồi lúc mình sanh ra cho tới giờ. Quý Phật tử kiểm tra lại coi, mình lo cho cái thân này mình đã đổ bao nhiêu nước mắt rồi, đã bao nhiêu lần phải sầu bi sợ hãi, mà bao nhiêu năm qua rồi đó. Quý Phật tử thấy đó, mình có nắm chắc được cái gì không? Có nắm gì chắc không? Tiền của nắm chắc không? Không chắc, phải không? Rồi đó là địa vị nắm chắc không? Cũng không chắc. Rồi đó tình cảm nắm chắc không? Cũng không chắc. Tài sản nắm chắc không? Cũng không chắc. Giờ nói thẳng, ngay thân của mình nắm chắc không? Sao kỳ vậy? Mình đầu tư cho nó từ hồi trẻ cho đến lớn rồi, xong mình đến già tới giờ cuối cùng hỏi chắc không? Dạ không chắc. Như vậy là mình đầu tư vô cái đồ dởm, nó đâu có chân thật. Thưa Phật tử thấy không? Vậy mà đau khổ với nó biết bao nhiêu lần. Mình cứ ngỡ rằng á, nó là còn mãi như vậy, nó không đổi thay. Ngỡ rằng thân này là ta, những cái thứ chung quanh là của ta, nên bám chặt vào đó, từ đó mình phải tạo ra bao nhiêu thứ nghiệp. Mà không biết rằng á, thân này chỉ do cái sức gió nghiệp nó chuyển thôi. Sức gió nghiệp nó chuyển, mượn vô, hít vô là mượn, phải không? Thở ra là trả, là mượn, rồi trả liên tục từng hơi thở. Thì chỉ cần trả cái mượn là không được rồi, xong. Còn động, còn ấm, còn ta, hết động hết ấm thì ma ra đồng. Đơn giản vậy thôi. Thân này không bao lâu sẽ vùi sâu đáy mồ, như cây khô khúc gỗ vứt bỏ vì vô tri. À, mình đã dùng cái trí sáng soi nhìn cho nó sâu sắc, thấy rõ cái bản chất của sự thật đó đó, thì mình mới xem nhẹ thân này, ham mến cái thân viên mãn công đức á, vô lượng của Phật. Rồi mới phát tâm làm tất cả những cái việc lành, tu tất cả những cái điều phước thiện, trang nghiêm tất cả những cái công đức để mà lợi lạc cho những người chung quanh mình, cho muôn loài, cho tất cả chúng sanh. Cho nên á, mình phải thấy rằng cái tấm thân này á, làm bằng da, quét tô bằng thịt máu, ở trong đây đó nó chất chứa già chết, kiêu mạn và sự đảo điên. Thấy rõ được như vậy rồi thì mình mới phát cái tâm đem cái thân giả dối vô thường, tạm bợ bất tịnh này á, để mà phụng sự, để mà cống hiến, để mà sống một cuộc đời có ý nghĩa, có giá trị, có lợi ích cho nhân loại, cho chúng sanh. Đó là cái người á, đúng với cái tinh thần của Phật pháp, chứ không phải nói rằng á thân này vô thường giả dối tạm bợ rồi cái sao chán chường bi quan, ai làm gì làm kệ người ta, ta khổ đau mặc kệ, thì cái đó đó không phải cái yếu nghĩa, không phải cái mục đích của Phật nói vô thường á để mà mình trở thành như thế. Cái lợi ích của vô thường cho mình thấy được á, tức là biết quý từng giây từng phút của sự sống, và mình quý trọng từng giây từng phút của sự sống khi mình thấy hiểu được vô thường. Chỉ trong một hơi thở thôi đã qua đời khác rồi, tại sao mình có thể nhẫn nhơ qua ngày hết tháng vậy? Một tấc thời gian là tấc vàng, tấc vàng khó đổi được tấc thời gian. Một khi mà khoảnh khắc cái thời gian nó qua rồi thì mình muốn lấy lại không bao giờ lấy được. Mình phải trân quý từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc á, để mà mình tu tập, để mà mình hành thiện pháp, để làm tất cả công đức, để mà đó lắng lặng tâm tư, để mà gột rửa tinh thần, để trao dồi trí huệ, để viên mãn tất cả những cái công đức. Một ngày đã qua, mạng sống giảm dần, như cá cạn nước nào có vui chi. Mọi người hãy tinh tấn nỗ lực để tu hành, chớ để phải ăn năn hối hận về sau. Mỗi một ngày đã qua thì mạng sống của mình giảm dần, giống như con cá mà nó nằm ở trong một cái vũng nước rất là nhỏ, mà trời á chưa hè nắng gắt hạn hán nữa, thì nước nó sẽ cạn lần lần, như cá cạn nước, đâu có gì là vui. Như vậy mình phải siêng năng tinh tấn nỗ lực để tu hành á, để không thôi đến cái ngày nằm trên giường bệnh sắp sửa ra đi, lúc đó hối hận ăn năn chẳng kịp. Trong kinh Phạm Võng Đức Phật nhắc chúng ta rất là tha thiết, sắc trẻ không dừng, dường như ngựa chạy, mạng người vô thường, mau hơn nước dốc, ngày nay giàu còn, chẳng có bảo đảm được ngày mai. Hãy tinh tấn nỗ lực tu hành, đừng để phải ăn năn hối hận về sau. Đó là lời dạy dỗ của Như Lai, đó là lời khuyên bảo của Như Lai. Sắc trẻ không có dừng, cái giường như ngựa chạy, bây giờ mình ít thấy ngựa lắm, giờ mình nói giống như xe tốc hành chạy. Sắc trẻ không có dừng, giống như xe tốc hành chạy, vượt qua vượt ào ào qua. Mạng người vô thường mau hơn nước dốc, mình thấy cái tháp nó đổ, nước đổ xuống rất là mau, cái mạng người cũng nhanh như vậy. Ngày nay giàu còn nó khó bảo đảm được ngày mai, bây giờ thấy vậy đó, nhưng mà ngày mai chưa biết ra sao, không bảo đảm được. Chiều đó là tới giờ tụng kinh tịnh độ buổi chiều ở chùa Bửu Liên đó, có một Phật tử lại: thưa thầy, thầy hay tin gì chưa? Quá nhanh, quá lẹ, con không thể nào ngờ tưởng tượng được, quá nhanh. Nói tin gì? Nói dạ cô Phật tử đó mới mất ngày hôm qua rồi. Mình thành nói như vậy là chưa có nhanh, chưa nhanh. Chỉ trong một hơi thở thôi, sự thật của mạng người là như vậy. Nhưng Phật có nói cho mình thấy rồi, chỉ trong một tích tắc thôi, rất là mau chóng. Cho nên nói rằng là mạng người đó vô thường mau hơn nước dốc, dép với giường lên giường vội biệt, sống ngày nay há biết được ngày mai. Mang đôi dép xong rồi cứ lên giường ngủ thì lìa dép lên giường ngủ, mà không biết ngày mai có thức dậy được hay không. Có nhiều người ngủ cứ ngủ luôn, sáng mai là không còn mang dép nữa, được nữa. Cho nên gọi là dép với giường lên giường vội biệt, sống ngày nay há biết được ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thai, nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Kinh thai, cái sự mà nhanh lẹ của nó là kinh hoàng, không phải là thường được. Cho nên á, mình phải tinh tấn quý trọng từng giây từng phút từng khoảnh khắc của mạng người đó, đừng có để cho nó qua suông. Những cái giờ rảnh của mình phải dụng công tu tập, đừng có nói bàn những điều vô nghĩa, hí luận suông, hoặc là làm những cái việc không có lợi ích, rất là uổng, rất là phí thời gian. Cho nên á, hiểu được vô thường á, là chúng ta tự nhiên á, có một cái sức mạnh nó thúc đẩy mình quý trọng cái sự sống, từng giây từng phút mình trân quý để mà tu tập. Cái đó rất là quan trọng. Thấy rõ vô thường thì mình càng á, phải cái tâm á, mạnh mẽ, tinh tấn siêng năng để tu tập, để hành trì và để có một cái cuộc sống á, là ý nghĩa, giá trị, lợi ích, và phát cái tâm bồ đề rộng lớn á, để mà cứu giúp tất cả chúng sanh. Đó là chúng ta thấy rõ được á, cái bản chất của cái thân vô thường, mà mình tiến sâu một bước nữa đó là đến cái tâm vô thường biến đổi. Tâm niệm của chúng ta biến chuyển còn mau lẹ và vi tế hơn thân thể rất nhiều. Buồn đó rồi vui đó, mới thương đó rồi lại giận đó, sinh diệt ở trong từng sát na. Chính vì nó khởi diệt quá nhanh nên khó mà nhận thấy được. Quý Phật tử thấy á, cái thân của mình thì á, mình nhìn thấy nó còn dễ, nhưng mà sâu sắc hơn, vi tế hơn và nhỏ nhiệm hơn á, là cái tâm niệm của mình nó chuyển biến rất là mau lẹ. Tâm niệm của mình chuyển biến rất là mau lẹ, nó sanh diệt á, biến đổi á, là mình không thể nào ngờ được. Một hôm Đức Thế Tôn á, gọi các vị tỳ kheo, các vị đệ tử, và Ngài á, nhắc nhở tất cả mọi sự vật, hiện tượng, thân tâm của chúng sanh đều biến đổi, không có thường hằng, không có an ổn. Nó là cái pháp biến dịch. Các vị phải thường xuyên quán sát tất cả mọi sự vật, cho đến tâm niệm phải tu tập sự chán nản xa lìa, không có ham thích, để được giải thoát. Thì bây giờ á, thì có một thầy tỳ kheo mới bạch Đức Thế Tôn chứ, cái mạng sống đổi dời, quỷ diệt, cái tâm niệm á, nó sanh diệt mau chậm như thế nào, xin Ngài chỉ dạy cho chúng con. Thì Đức Phật nói, ta có thể nói, nhưng mà ông có muốn hiểu thì rất là khó. Thì thầy tỳ kheo mới bạch Thế Tôn, xin Ngài ví dụ để con được hiểu. Đức Phật mới nói cái ví dụ, có bốn người mà cái tay cầm cây cung, lúc mà bắn ra cả bốn phương, và có một người đã phóng theo để mà chụp được bốn cái mũi tên đó, thì ông thấy rằng cái người phóng theo đó đó có mau chóng nhanh lẹ hay không? Nó bạch Thế Tôn, vậy thì quá mau. Bốn người đứng ở bốn phương mà cùng một lúc bắn ra bốn mũi tên, mà có một người này á, ngay cái lúc đó phóng lên trên hư không chụp một lần bốn mũi tên một lượt, thì cái người phóng lên mà chụp bốn mũi tên một lượt ở bốn phương á, thì quý vị thấy là nhanh chóng mức độ nào. Đức Phật nói cái sự sanh diệt của thân, của tâm chúng sanh á, nó còn mau chóng hơn gấp trăm, gấp triệu, gấp ức, gấp tỷ lần cái sự mà nhanh chóng của cái người phóng lên chụp bốn mũi tên còn một lúc đó nữa. Bởi vì á, trong tâm của mình á, chỉ cần một cái khải móng tay gì, 960 lần ý niệm sanh diệt ở trong nội tâm của mình. Và một ngày một đêm á, là hơn 13 ức lần ở trong tâm niệm của mình biến đổi sanh diệt mà mình không có thấy. Tại sao mình không thấy? Tại vì á, mình mắc á, là chạy theo âm thanh sắc tướng, phải không? tin tức thời sự, phải không? Chuyện đông chuyện tây này nọ bên ngoài không, mình đâu có quay trở lại để nhìn kỹ trong nội tâm của mình, cho nên mình không thấy cái sự sanh diệt á mau lẹ mà thần tốc của nó. Cho nên cái vô thường á nó là siêu tốc, vô cùng nhanh, vô cùng lẹ, mà nhất là trong nội tâm của mình nó biến chuyển. Mới thấy buồn đó, một chút xíu cái có chuyện gì đó cao hứng cái gì vui trở lên, vui trở lại. Mới thấy giận đó, nhưng bạn hồi năn nỉ này cái xin lỗi hồi cái sao thương lại, không còn giận nữa. Như vậy đó là cái tình cảm ở trong nội tâm mình: mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, là bảy loại tình cảm. Nó luôn luôn sanh diệt đổi thay không ngừng. Quý Phật tử thử xét kỹ rồi có cái niềm vui nào mà vui bực nhất, bây giờ mình nhớ lại coi, bây giờ niềm vui đó có giống giấc mộng không? Đã qua rồi. Giờ mình nhớ lại những cái nỗi buồn hay những khổ bao nhiêu năm qua của mình, giờ mình nhớ lại coi, nó cũng chỉ là chiêm bao. Hoặc là chẳng hạn như mình ai nói một câu gì đó, làm một hành động gì đó, mình á giận tức lên. Nhưng mà rồi đó, rồi từ từ thời gian á, ngồi á, thì cái giận đó từ từ nó cũng á tan xuống, nó dịu lại. Rồi chút xíu rồi á, nó cũng nó trở thành ra thương, nó không còn giận nữa, nó đổi. Như vậy cái buồn thương, cái giận ghét đó nó luôn luôn thay đổi. Nhưng mà nếu như mình bám chặt vô một cái nào đó mà mình cho đó là tâm của mình, thì lúc đó mình sẽ đau khổ mãi mãi với nó. Đừng chọc tới tôi à nghe, tánh tôi hay giận lắm, mà nóng lắm, tánh tôi nóng lắm. Lâu lâu có nói vậy không? Có không? Mình á chấp nhận cái nóng đó là tánh của mình, thì như vậy mình bám chặt vô cái tâm sân hận nó làm mình, thì cái tâm sân hận nó thiêu đốt mình. Cho nên có người nói là: thưa thầy, con giận người đó 20 năm mà không thể tha thứ được. Như vậy đó là mình để lửa than 20 năm ở trong á tâm của mình, thì nó thiêu đốt, thiêu cháy hết tâm can của mình. Ôi Phật tử thấy giờ đó, là mình để lửa than vô trong tâm của mình là nóng hay là mát, khỏe hay là mệt, buồn hay là vui, nhẹ nhàng hay là nặng nề. Mà sao lâu lâu cứ nói rằng không thể tha thứ được. Thế mình bám chặt cái vô thường á, thì như vậy là mình đau khổ. Rồi cái tham muốn cũng vậy, hoặc là cái hơn thua vân vân, mọi thứ cũng vậy. Thấy rõ cái bản chất của nó thì chúng ta đã buông bỏ, không có bám chặt á, thì mình sẽ nhẹ nhàng. Tất cả mọi thứ á giống như là lục bình trôi qua, trôi qua. Mình chỉ ngồi ở trên bờ sông á, để mà ngắm nhìn mọi cái tâm niệm, mọi cái cảm thọ, mọi cái sự tri giác á, để cho nó trôi qua một cách tự nhiên, vô thường. Mà mình không có nắm giữ nó lại, nếu mình nắm giữ nó lại là mình đau khổ. Mà trước giờ quý Phật tử có nắm giữ lại nhiều không? Nắm giữ lại có khổ không? Cho nên cứ để nó trôi, phải không? Còn trong cái tâm tỉnh sáng, hít vào a di thở ra đà phật nhẹ nhàng của mình á, thì mình chỉ giữ một cái tâm sáng suốt, thấy rõ sự thật vậy thôi. Còn tất cả mọi thứ buồn thương giận ghét, phải quấy hơn thua, đúng sai hay dở, cứ để cho nó trôi qua. Để cho nó trôi qua, đừng lưu giữ. Thì như vậy đó, thì chúng ta mới có được một cái cuộc sống nhẹ nhàng, thảnh thơi. Hơn nữa, nếu mình xét thật kỹ thì những cái buồn vui đó đâu phải tự nhiên mà tâm mình có. Nếu tự nhiên có một người ngồi đó mà cười ha hả lên hoài là chắc cái này vấn đề, có vấn đề nặng. Phật tử thấy không? Vậy từ đâu mà mình có cái cười? Cái duyên bên ngoài nó tác động. Cũng như mình đang nhẹ nhàng niệm Phật vậy đó, bỗng nhiên cái thì bấm cái tivi lên, lúc đó nó đang diễn cái chương trình hài kịch. Lúc đó là sao? Vui lên, cười ha hả lên. Cái nó xong cái chương trình hài kịch, cái nó chuyển qua tới cái chương trình bi kịch, hay là Lan và Đẹp gì đó chẳng hạn. Tới lúc đó là sao? Buồn. Thậm chí có người khóc hu hu. Hồi nãy thì cười ha hả, bây giờ khóc hu hu. Thì như vậy là cái cười cái khóc đó từ đâu? Cái vui cái buồn đó là từ đâu? Từ cái cảnh ở bên ngoài, cái màn hình nó tác động, thì mình mới có lên cái cười hoặc cái khóc, cái buồn hay cái vui. Nếu mà không có cảnh ngoài tác động mà tự nhiên mình hu hu, mình ha hả là lúc đó mệt rồi à. Đưa vô bệnh viện tâm thần à. Các bạn tự thấy chưa? À mà mình không khéo mà mình cứ tưởng đâu cái cười cái khóc cái vui buồn đó là tâm mình thiệt, mình bám chặt vào đó mình mới khổ. Chứ mình biết cái đó là chỉ do nhân duyên tác động thôi. Từ bên ngoài nó có, cho nên trong này nó mới có. Ở bên ngoài nó sinh, cho nên ở trong này nó mới sanh. Nếu bên ngoài không thì trong này không, mà bên ngoài á diệt thì trong này nó diệt. Cho nên như vậy cái tâm của mình tự nó không có là tham muốn nóng giận, không có hơn thua phải quấy, mà chính do cái duyên cảnh bên ngoài nó tác động á thì nó mới sanh. Chính vì chúng ta thấy rõ cái nhân duyên tác động á, cho nên mình á là không có bám chặt vào. Tất cả pháp chỉ do duyên thôi. Duyên tụ thì nó sanh, duyên tan thì nó diệt. Cái gì là tất cả là do cái nhân duyên thôi. Mình cứ để cho nó là trôi qua. Mà nếu như mình khéo thấy rõ được cái sự sanh diệt của nội tâm như vậy, mình không có bám chặt vào như vậy, thì mình có thể đạt tới cái chỗ là niết bàn tịch tỉnh, là trong vô thường có chân thường. Nếu mình chạy theo cái vô thường biến đổi thì mình sẽ bị cái biến đổi vô thường. Mà nếu như mình không chạy theo cái vô thường biến đổi đó, thì mình sẽ thấy được cái chân thường tịch tỉnh của niết bàn ngay ở trong sanh diệt. Cho nên ở trong cái sanh diệt vô thường đó đó, mà mình thấy rõ được cái vô thường sanh diệt thì mình không bị sanh diệt vô thường. Cái chỗ này là chỗ đặc biệt của đạo Phật. Chính vì thế mà Đức Phật nói rằng các đệ tử nên biết, tuy là thân này có bệnh và có chết, có già, có bệnh, có chết, nhưng mình tu mình phải đạt tới, tìm cầu tới cái không già, không bệnh, không chết, là thành tựu niết bàn. Thì vậy làm sao để mà mình có thể mà thành tựu được cái không già, không bệnh, không chết? Thấu rõ được cái già, bệnh, chết, thấu rõ được cái đó biến đổi sanh diệt, mà không có chạy theo, không bị tác động, không có bị là nhận chìm ở trong đó, thì mình và vượt thoát khỏi nó. Cho nên nói rằng không phải vì vô thường mà khổ, khổ là vì vô thường mà mình cho là thường. Nhưng mình hiểu được cái lý vô thường là có được cái phương thuốc thần diệu để trừ cái bệnh, chắc chắn xa lìa được những cái thú vui tạm bợ giả dối, biết quý từng giây từng phút của sự sống, và mình luôn giữ được cái tư thế an nhiên trước sự thay đổi của cuộc đời, và tìm được cái niềm vui chân thật ở nơi mình. Như vậy là không phải do cái biến đổi vô thường mà mình khổ. Mà cái khổ ở đây cái căn bản là gì? Là cái tâm bám chặt của mình, mình cho nó là thường, tức là mình thấy ngược lại với sự thật, thấy ngược lại với sự thật. Như vậy mình hiểu được cái lý vô thường rồi đó, thì chính cái hiểu đó, cái trí sáng thấy rõ cái biến đổi đó, nó là cái phương thuốc thần diệu để trừ cái bệnh chấp chặt của mình, và mình có thể đó xa lìa được những cái thú vui tạm bợ giả dối, và mình biết quý trọng từng giây từng phút của sự sống. Những cái bước mà chúng ta để ý, Khi mình hiểu được cái lý vô thường thì có mấy cái điều lợi ích. Nó là cái phương thuốc thần diệu để trị cái bệnh chắc chặt, trị cái bệnh nắm giữ. Từ cái chỗ nắm giữ của mình đó, cho nên mới tạo thành nghiệp. Từ cái nghiệp đó mới dẫn mình đi vào cái dòng luân hồi sanh tử của khổ đau. Tại sao mình nắm chặt? Tại vì mình nghĩ nó là thiệt, là bền, là chắc, là còn mãi, cho nên mình mới nắm chặt. Mình không thấy nó là biến đổi vô thường cho nên mình nắm chặt. Nếu giờ mình thấy nó là biến đổi vô thường á, thì mình tháo gỡ được, mình cởi mở được, mình buông được cái sự nắm chặt đó ra. Bây giờ tất cả cái đau khổ là từ cái chấp mà ra. Chấp tức là nắm chặt. Quý Phật tử xét thử, có phải rằng cái gì mà mình quý nhất, mình quan trọng nhất, mình nắm chặt nó nhất, chính cái đó làm cho mình đau khổ nhất phải không? Quý Phật tử giờ có nắm chặt nhiều thứ không? Thấy được vô thường biến đổi rồi có từ từ buông không? Buông nhiều chưa hay lâu lâu cũng nắm trở lại? Buông ra chút rồi tiếp thôi quầy nắm trở lại, có không? Phật tử thấy chưa? Vậy là chưa triệt để, thấy được chưa vô thường biến đổi. Cho nên á, là cái sự vô thường này đó, mình ứng dụng cái phương pháp tu rất là đơn giản. Ngay nơi cái bản thân của mình, từng hơi thở quý Phật tử ứng dụng tu thôi. Mình thành nhắc cái quý Phật tử thường đó, hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Cái hơi thở nó vào, nó ra là thấy biến đổi rồi. Ngay cái thân thì mình thấy biến đổi rồi, vô thường rồi. Mà ngay cái thân mình biến đổi vô thường từng hơi thở, huống gì chi những cái thứ ở bên ngoài, tiền của vật chất, mọi thứ. Thì vậy mình buông bỏ rất là nhẹ. Mọi vậy mình buông ra, mình không nắm nữa thì mình sẽ bớt khổ. Cho nên đó là cái phương thuốc thần diệu để trị cái bệnh nó nắm chặt. Xa lìa được những cái thú vui tạm bợ giả dối. Bởi vì mình không biết nó là vô thường, cho nên mình mới phăng phăng chạy đuổi kiếm tìm, rồi mới khổ đau. Nhiên tắc nhất kỳ sấn lạc, bất tri lạc thị khổ nhân. Xong mà một thở đua vui, nào biết vui đó là cái nhân đau khổ sau này. Tổ Huy Sơn dạy chúng ta rất là tha thiết. Đua vui tức là chạy đua để tìm cái vui, bởi vì tưởng đâu cái vui đó là thiệt, nhưng không ngờ tìm hoài mà không được thì cũng khổ, mà được rồi thì cũng khổ theo cái được rồi, không được thì nó có cái khổ của cái không được, mà mất đi thì càng khổ hơn nữa. Các Phật tử thấy không? Giờ đơn giản nói như cái chuyện tình cảm đơn giản thôi. Lúc mà mới gặp, mới quen á, ở trong lòng nghĩ rằng nếu mà một ngày mà không gặp thì không sống nổi. Phật tử thấy vậy gì không? Chết, không có người đó thì mình chết. Tới chừng qua thời gian rồi bước qua cái cổng vu quy, bước qua cổng vu quy về ở chung chừng 5-7 năm. Lúc đó ra vô nhìn cái mặt, một ngày mà gặp là chịu không nổi, phải ly dị liền. Phật tử thấy chưa? Vậy chưa được cái đau khổ, tìm đủ mọi cách hết trơn á, để mà cho được. Cái chừng được rồi đó thì nhàm chán, xem thường, từ từ cái nó nhợt nhạt vô vị. Mà nếu mất đi thì quằn quại khổ đau, ba thời đều khổ. Tại sao vậy? Tưởng nó thiệt, tưởng nó thường hằng, tưởng nó cố định, tưởng nó vậy hoài không có đổi. Đó là cái tưởng của vô minh, mê lầm điên đạo. Từ một cái đó mình xét ra tất cả cái mặt khác đều vậy hết. Khi mình biết nó biến đổi rồi đó thì đó, tuy rằng mình sống cho nó nhưng mà mình vẫn nhẹ nhàng với nó. Cho nên chúng ta thấy được cái giá trị của vô thường là giúp chúng ta xa lè được những thú vui tạm bợ giả dối. Ít ra nó cũng không có còn đua vui để rồi đó tạo lấy cái đau khổ sau này. Cái lợi ích khi mình hiểu được vô thường là luôn luôn giữ được cái tư thế an nhiên trước sự thay đổi của cuộc đời. Mình tìm ra được cái niềm vui chân thật. an nhiên trước mọi cái sự biến động. Giữa muôn ngàn cái biến động, mình có một cái tâm thái an nhiên, có một cái tâm thái đó là tự tại. Tại sao vậy? Tại vì lẽ đương nhiên nó là như thế. Mình đã thấy rồi, mình đã hiểu rồi, và mình đã đang sống với cái sự thật pháp ấn của vô thường. Thì như vậy đó, tóm lại đó là cái bài học hôm nay thì chúng ta thấy được cái ý nghĩa là mọi cái sự vật hiện tượng, từ hoàn cảnh thân mình cho đến tâm niệm, nó luôn luôn biến đổi sanh diệt, không có đứng yên. Khi mình thấy rõ cái bản chất của nó như thế rồi, mình buông bỏ cái tâm bám chấp, buông bỏ cái tâm mà ràng buộc, cái tâm mà nắm níu, thì như vậy đó mình trân quý cái kiếp sống của con người, sống như thế nào có ý nghĩa, có giá trị, có lợi ích cho mình, cho người và cho tất cả chúng sanh. Thì đó là cái tinh thần là trí huệ, cái tinh thần tinh tấn của Phật pháp. Nam mô A Di Đà Phật.
Sống và cảm thông cho người bằng hiểu biết, bằng tình thương vô biên. Người gian dối, người chẳng hay chân thành, là đánh mất một trái tim hiền lương. Người ích kỷ chỉ sống riêng cho mình, thì kiếp sống cũng trở nên quạnh hiu. Đời biến chuyển chẳng như ta mong đợi, cùng san sẻ niềm ước mơ cho nhau. Hãy yêu thương người như yêu thương chính mình, sẽ vơi đi khổ sầu và xóa tan đêm tối. Biết hy sinh nhiều cho nhân loại an vui, sống luôn chân thành, ngày sau mới nên thân người. Đã qua một thời, thôi mong cầu riêng ta, sống an nhiên hiện tại, để quên đi quá khứ. Mới lại đi thôi, ngước lên nhìn đời, ta thấy con hạnh sống và cảm thông cho người bằng hiểu biết, bằng tình thương vô biên. Người gian dối, người chẳng hay chân thành, là đánh mất một trái tim hiền lương. Người ích kỷ chỉ sống riêng cho mình, thì kiếp sống cũng trở nên quạnh hiu. Đời biến chuyển chẳng như ta mong đợi, cùng san sẻ niềm ước mơ cho nhau. Hãy yêu thương người như yêu thương chính mình, sẽ vơi đi khổ sầu và xóa tan đêm tối. Biết hy sinh nhiều cho nhân loại an, sống luôn chân thành, ngày sau mới nên thân người. Đã qua một thời, thiên ta, sống an nhiên hiện tại để quên đi quá khứ, bước qua nỗi lòng làm mới lại đi thôi, ngước lên nhìn đời ta thấy còn hạnh phúc. Cầu xin ta sống an nhiên hiện tại để quên đi quá khứ.